Mãng Hoang Kỳ, chương 1439, góc truyện audio.com. Hai cũng là không quá lo lắng tới nguy hiểm, bởi vì bọn họ là một thành viên của Tây Tư tộc. Mặc dù xâm nhập vào một ít nơi trọng địa tối đa cũng chỉ bị đuổi ra mà thôi. Vô số năm tháng qua, nhiều đời tộc trưởng của bọn hắn đều không có ghi chép chết ở trong tổ địa. Nơi này là, Kỷ Ninh nhìn các loại lưu quang màu sắc khác nhau tràn ngập trong không gian này có khí tức mênh mông cuồn cuộn cao cao tại thượng uy năng tràn ngập mỗi một chỗ, hiển nhiên là một chỗ phi phàm. Ồ, Kỷ Ninh nhìn về phía sau, biến sắc, ba người bọn hắn cũng vào được, ba gã ngân sắc giả cũng bay tới, ba người bọn hắn cũng kích động vô cùng. Thoáng cái đã cảm ứng được uy năng của khí tức trong không gian này, bọn hắn đã hiểu rõ nơi đây tuyệt đối không phải là hiểm địa gì cả. Bắc Minh đạo quân, may mà có ngươi, nếu như không phải có ngươi thì chúng ta còn không phát hiện ra được chỗ này à. Ba gã tộc trưởng có chút đắc ý, đúng vào lúc này, trong không gian rộng lớn tràn ngập lưu quang bỗng nhiên ngưng tụ ra một hình người, hắn mặc trường bào màu đen. Gương mặt trắng nõn, đồng tử màu đỏ, dung mạo tuấn mỹ mà lại tà dị vô cùng. Hắn nhìn vào ba gã tộc trưởng, trên mặt lại mang theo vẻ lạnh lẽo. Thanh âm ầm ầm vang vọng bên trong không gian mênh mông cuồn cuộn này. Ta mời tu hành giả đến mà ba người Tây Tư tộc các ngươi cũng dám tùy tiện xâm nhập. Nơi của Chí Tôn cũng là nơi mà các ngươi có tư cách xông vào hay sao? Chết đi à, oanh, bỗng nhiên có một đạo không gian chấn động lập tức xẹt qua ba gã ngân sắc giả này. Sắc mặt của ba gã ngân sắc giả lập tức đại biến, chỉ thấy thân thể của ba người bọn hắn trực tiếp từ phần bụng một phân thành hai, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Bọn hắn cũng không kịp nói cái gì thì ánh mắt đã trở nên ảm đạm rồi mất mạng. Ba gã ngân sắc giả bị phân thành sáu đoạn thi thể trôi nổi ở giữa không trung. Kỷ Ninh nhìn thấy rõ một màn này xảy ra có một chút không rõ. Ba gã ngân sắc giả này mạnh mẽ cỡ nào chứ? Vậy mà vẫn bị dễ dàng chém giết như vậy chứ? Bất quá vừa liên tưởng đến bốn chữ nơi ở Chí Tôn này, Kỷ Ninh cũng đã có chút ít hiểu rõ rồi. Phàm là nơi có thể nhắc lên quan hệ với Chí Tôn tuyệt đối sẽ không bình thường. Bởi vì Chí Tôn, đó lãnh tụ đỉnh phong nhất của cả văn minh tu hành giả. Bọn hắn thậm chí còn có thể sáng tạo ra một đám dị vũ trụ, những dị vũ trụ kia cũng đã khiến cho các vĩnh hằng đế quân tranh đoạt tới vỡ đầu. Khống chế một tòa dị vũ trụ đã là dị vũ trụ chi chủ rồi. Nhưng đây chỉ vẻn vẹn là nơi mà các Chí Tôn sáng chế ra mà thôi. Từ đó có thể thấy được các Chí Tôn mạnh mẽ như thế nào. Tiền bối, Kỷ Ninh nhìn thân ảnh tà dị mặc trường bào màu đen ở trước mắt nhịn không được nói. Nơi này là Chí Tôn chi địa, chẳng lẽ có quan hệ với Chí Tôn trong truyền thuyết hay sao? Đúng, nam tử mặc trường bào đen mỉm cười, trong mắt càng có một tia tự hào. Chủ nhân của ta tên là Ba Lâm, vô số tu hành giả đều tôn xưng người là Ba Lâm Chí Tôn. Người đi lại ở bên trong hỗn độn vũ trụ mênh mông, ngoại trừ mấy vị Chí Tôn khác có thể sánh vai ra thì cũng là tồn tại vô địch. Tiểu gia hỏa, bây giờ ngươi mới chỉ vẻn vẹn là đạo quân, không có cách nào tưởng tượng được Chí Tôn hùng mạnh ra sao đâu. Kỷ Ninh cũng cảm thấy đối phương có ý tốt, kỳ thật sau khi nghe được lúc trước đối phương nói ta mời tu hành giả tới là Kỷ Ninh đã biết đối. Góc truyện audio.com, Phương không có ác ý, dù sao dùng thực lực có thể đơn giản diệt sát ba đại tộc trưởng của đối phương, căn bản không cần nói dối làm gì. Kỷ Ninh nhịn không được nói, tiền bối, nghịch truyền thời không làm sống lại ở một sinh linh thiên tiên ở bên trong một tòa hỗn độn thế giới đã mất đi chân linh. Chí Tôn có thể làm được hay không? Đương nhiên làm được, đừng nói là thiên tiên, cho dù là thế giới cảnh mạnh hơn nữa, nếu như Chí Tôn nguyện ý thì cũng có thể làm được như vậy. Nam tử trường bào đen lắc đầu nói, làm được là một việc, có chịu làm hay không lại là một việc khác. Chuyện nghịch chuyển thời không làm sống lại sinh linh sẽ bị toàn bộ bổn nguyên hỗn độn vũ trụ cắn trả, cho dù là Chí Tôn thì cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Nếu như ngươi trả giá để cho Chí Tôn động tâm thì lại khác. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Đi theo ta, nam tử mặc trường bào đen kia phân phó, lập tức liếc mắt nhìn ba xác chết màu bạc đang trôi nổi lơ lửng kia. Đúng rồi, thi thể kia ngươi cũng thu à, sợ rằng trên người bọn họ cũng có một ít bảo vật. Vâng, lúc này Kỷ Ninh phất tay thu lấy xác chết của ba ngân sắc gia kia. Không lo tu hành giả mà còn dùng nghi thức xả thân, đi làm tay sai cho Tây Tư tộc. Nam tử mặc trường bào đen lắc đầu, mà đây lại là tay sai kém cỏi nhất của Tây Tư tộc mà ta từng thấy. Kém cỏi nhất, Kỷ Ninh kinh ngạc, nam tử mặc trường bào đen gật đầu, tộc nhân chính thức của Tây Tư tộc rất mạnh, mà tộc nhân Tây Tư tộc hùng mạnh thì lại càng thêm khinh thường sử dụng nghi thức xả thân, mặc dù nghi thức xả thân có thể làm cho thực lực đạt được tăng lên trong thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng lại không có bất kỳ hy vọng gì để đột phá. Đây là chỗ mà cường giả Tây Tư tộc khinh thường. Ba tên ngu xuẩn này, ngay cả chính thức Ngân Y Đạo Quân cũng kém. Mà Ngân Y Đạo Quân là chiến lực bình thường nhất ở trong Tây Tư tộc A. Lúc trước trận chiến tranh kia, cấp chúa thể mới xem như là chiến lực quan trọng, tụ tập sức mạnh của toàn bộ văn minh tu hành giả, dưới sự dẫn dắt của năm vị chí tôn lúc trước các chí tôn hành động quyết đoán, diệt sát mọi chỗ quan trọng của Tây Tư tộc. Nam tử mặc trường bào màu đen nói, ví dụ như kiến trúc thạch bích màu đen này thật ra là một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền, Kỷ Ninh không nghĩ tới ma tượng thạch bích lại là một chiếc chiến thuyền. Nói là chiến thuyền, nhưng nó cũng là bảo lũy chiến tranh vô cùng đáng sợ. Có thể đơn giản xé rách thời không, đi xuyên qua vô số vực giới. Chiến thuyền này rất là hùng mạnh, có thể trong nháy mắt diệt sát chúa tể. Nam tử mặc trường bào đen nói, 10 cái 8 chúa tể liên thủ cũng không có cách nào chống lại được nó. Cho nên ban đầu, sau khi chủ nhân ta phát hiện ra chiến thuyền này, mặc dù nó trốn vô cùng nhanh, lần lượt xé rách thời không chạy thục mạng. Thế nhưng chủ nhân ta vẫn đuổi theo như trước, trực tiếp tiến vào bên trong chiến thuyền, điên cuồng giết chóc, hoàn toàn phá hủy chiến thuyền. Giết sạch toàn bộ hơn 3 vạn tên tộc nhân Tây Tư tộc bên trong, đem những khôi lỗi kia xé nát toàn bộ. Tất cả đều diệt tuyệt, một tên cũng không để lại. Kỷ Ninh nín hơi, cách chương.